Em kính mời đại chúng niệm Phật để bắt đầu.
Nam mô
micro đây là thầy Thích Thiện Thái, hiện cư trú ở Houston, chùa Việt Nam. Ngày xưa thì tôi được cái may mắn là được học ở những cái học viện từ Việt Nam, học viện Phật giáo Việt Nam, cho đến sau này thì chúng tôi đi du học ở tại Ấn Độ và đã có 10 năm du học ở đó. Sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi đi qua Hoằng Pháp ở Đức một thời gian, sau đó thì hiện nay thì định cư ở Houston. Hôm nay tại chính điện của chùa Hải Đức có sự tham dự của quý Phật tử ở đây. Chúng tôi trước hết là rất là tán thán cái sự nhiệt tâm học pháp của quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái tâm mà cầu pháp thì rất là khó có một cơ hội nào để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi đau khổ. Vì tôi biết rằng ở đây thì là nơi có rất nhiều quý vị thiện hữu trí thức, là có rất nhiều bác sĩ, kỹ sư, có nhiều vị rất là học rất là cao, thành ra mới mạo muội là trình bày một vấn đề thuộc về duy thức, là một cái môn gọi là luận lý, nó hơi khó. Thành ra quý vị nào mà nghe mà buồn ngủ thì giơ tay cho biết để tôi chuyển đề tài. Ra cái môn duy thức học là cái môn lý luận cốt lõi của Phật học Đại Thừa. Khi nắm được cái môn duy thức này thì chúng ta sẽ biết được cái uyên nguyên của sự sống cũng như quá trình chuyển hóa, thấy được cái sự sống của mình và cũng biết được thế giới xung quanh mình. Khi biết được mình, biết được thế giới xung quanh mình thì sẽ biết con đường để mà trở lại với cái uyên nguyên tự tánh, tức là gọi là cái bản giác tự tâm. Trước khi mà đi vào để mà giảng cái đề tài gọi là duy thức là gì thì tôi xin kể một cái câu chuyện. Quý vị thích cái chuyện không? Câu chuyện này là câu chuyện của Đức Phật. Ngài đã kể ra thì bây giờ tôi kể lại. lúc bây giờ ở cái thành Thất La Thiệt có một cái anh chàng. Anh đó là thường hay đi ngao du ở ngoài đường. Một hôm thì anh ta mới nhặt được một cái gương, rồi bắt đầu anh mới lấy cái gương đó anh soi cái mặt mình. Anh thấy có cái mặt mình ở trong gương, rồi anh ngắm nghía, rồi anh đem về nhà, thích thú lắm. Đem về nhà ngắm mãi, từ một ngày, hai ngày, anh ngắm một hồi lâu thì tự nhiên là anh phát điên. Rồi anh ta mới chạy ra ngoài phố, ngoài làng. Anh mới la lên là cái đầu tôi đâu rồi? Tôi đã không có cái đầu. Anh tìm khắp mọi nơi để tìm cái đầu của mình. Thì câu chuyện như thế này là nó chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng mà quý vị sẽ tự mình đặt vấn đề và để trả lời tại sao cái anh chàng này điên, mà tại sao anh ta tự nói rằng là cái đầu của tôi đâu rồi. Khi nào quý vị biết được cái câu trả lời thì sẽ biết được cái ý nghĩa của duy thức là gì, hiểu không? Dĩ nhiên là không có thể trả lời ở đây được. Quý vị có thể đem đây về suy tư vài tháng nữa, tôi sẽ tìm đến câu trả lời tại sao cái anh chàng này anh soi kiến, anh soi gương mà anh lại tự nhiên là anh phát cuồng, anh điên lên, tại sao lại đi tìm cái đầu của mình. Khi nào mà tìm thấy cái đầu của mình được thì người đó sẽ thấy được duy thức là gì. Trong quá trình học về cái môn duy thức là một cái bộ môn nó phải nói rằng lý luận chằng chịt, nhưng mà cốt lõi của nó vẫn tìm đến cuối cùng là thấy được gọi là duy thức tánh. Kính thưa quý vị, tất cả chúng sanh đều có một cái bản tâm tịnh minh thanh tịnh vi diệu. Cái tâm đó gọi là diệu tâm, hát lại bản giác diệu tâm. Vô thủy từ vô thủy thì cái tâm ấy vốn là trong sáng vô lượng vô biên, không có một chút bận, không có một chút khuấy động, mà ở đó chỉ là một cái màn quang minh vô lượng, tức là ánh sáng vô lượng bao trùm hết cả. Cái tâm tịnh minh ấy, cái tâm diệu minh ấy thì tôi cũng có, mà tất cả quý vị ai cũng có. Từ vô thủy nó đã vốn là trong sáng vô ngần như vậy. Thế mà một hôm cái tâm ấy tự nhiên là nó muốn phản chiếu lại mình, nó muốn soi chiếu, khởi lên cái ý niệm gọi là soi chiếu. Thì cái tâm chỉ là một cái thôi, mà bây giờ nó soi chiếu thì biết soi chiếu ở đâu. Cho nên rốt cuộc là nó soi chiếu lại với chính nó. Mà khi nó soi chiếu lên rồi thì nó quên đi rằng cái mà nó thấy đó là không phải là nó. Nó quên rằng cái mà được soi chiếu đó là chính là nó. Nghĩa là tất cả những cái ảnh hiện, khi mà cái tâm nó soi chiếu lại thì bắt đầu nó thấy rằng là ánh sáng vô lượng, thấy được tất cả những cái, bắt đầu nó khởi lên những cái hiện tượng. Bắt đầu thì nó nghĩ rằng cái hiện tượng đó là ở bên ngoài, mà không có ngờ rằng thì tất cả những cái hiện tượng đó thì chính là nó. Rồi bắt đầu nó càng khởi lên càng bao nhiêu ý niệm thì nó càng theo đuổi những cái hiện tượng đó. Mà càng khởi lên bao nhiêu hiện tượng thì bắt đầu thì cũng là tất cả hiện tượng gọi là những vọng niệm mà khởi lên, nó làm cho mê mờ hết cả cái tâm thức đó. Thì khi mà cái bản tâm uy nguyên vốn là trong sáng và vi tế vô cùng, cái sự vi tế của nó không có thể dùng mắt, dùng bất cứ gì để mà thấy được cái vi tế của nó. Ở trong cái tâm uy nguyên đó không phải là vật, cũng không phải là hư không. Quý vị có tưởng tượng được không? Không có một vật gì, bổn lai vô nhất vật. Cái câu mà sau này Lục Tổ Huệ Năng đã nói là bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Không có một chút mấy trần nào hết. Cái tâm uyên nguyên biển giác diệu tâm là như vậy. Nhưng mà nó như là một cái anh chàng ở thành Thất La Phiệt, tự nhiên là tìm thấy cái kiến, cái gương, rồi soi cái mặt mình, thấy cái mặt mình ở trong đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái mặt ở trong gương là mặt của ai? Không phải là mặt của anh ta. Hồi giờ anh đâu có biết rằng là cái gương là gì. Cho nên do đó anh soi, anh thấy cái gương trong mặt, anh nghĩ rằng quả sau này sẽ là có một cái mặt nào mà đẹp như vậy. Thì anh ngắm nghía hoài thì bắt đầu anh mới nghĩ rằng ủa như vậy, nếu trong cái kiến này, trong cái gương này mà có cái mặt như vậy thì ta cũng phải có cái mặt chứ. Mà sau đó anh ta nếu mà nói, anh nói rằng nếu mà ta có cái mặt vậy thì ta phải có cái đầu như vậy, nhưng mà tại sao ta có cái đầu mà ta không thấy cái mặt của ta? Cho nên anh mới bắt đầu anh hoảng hốt, anh sợ, anh chạy, anh đi tìm cái đầu, trong khi cái đầu của anh ta cũng vẫn nằm ở trên cổ. Câu chuyện này nó phải có một cái sự tưởng tượng, phải rồi nó phải có một sự động não rất là nhiều rồi chúng ta mới sẽ hiểu được. Tức là sao nó phản chiếu tới hai lớp, ba lớp. Sự phản chiếu một lớp là khi mà anh ta soi ra, anh thấy cái mặt, rồi anh ta lại soi vào, anh thấy anh ta, rồi anh nghĩ rằng, rồi anh quên đi cái bên ngoài, cái trong kiến đó là mình. Do mình quên đi cho nên do đó là anh không biết rằng cái ở gương là mình hay là không phải mình. Rồi anh lại nghi ngờ lại cái thân của mình phải là còn là của mình hay là không. Tức là quên tự tánh. Đó là một cái câu chuyện mà muốn nói lên là vì chúng sanh quên đi cái tự tánh, có một bất giác thôi, quên đi, thế là bắt đầu khởi lên vọng niệm. Do đó một cái tâm uyên nguyên vốn là thanh tịnh tròn đầy, quang minh chiếu diệu, tức là vi tế vô cùng mà nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà khi mà khởi lên một vọng niệm thì tự nhiên cái vi tế nó biến thành thô trọng. Tất cả những ánh sáng ở trong cái tâm nó biến thành thô. Thì từ những cái thô trọng đó nó tụ lần lại thì nó biến thành sông, thành núi, thành người, thành tất cả các vật ở trên vũ trụ. Như vậy cho nên do đó đó, tất cả những hiện tượng của vũ trụ, kể cả mây trời đất nước biển cả, đều là từ cái chân tâm hiện ra, mà phải nói là từ một cái vọng niệm. Thế cho nên Bồ Tát Di Lặc là cái vị và tương lai thành Phật, Ngài hỗ trợ cho cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Ngài mới tuyên bố ra một cái học thuyết gọi là nhất thiết duy thức, tức là chỉ là thức mà thôi. Duy thức là gì? Duy thức có nghĩa là chỉ có thức mà thôi. Chỉ duy nghĩa là chỉ có, chỉ có thức. Ngoài ra, ngoài thức ra thì không có một cái gì tồn tại. Và tất cả thế gian, dù là núi non sông hồ, biển cả, cũng đều là do thức biến. Quý vị thấy rằng từ một cái tâm uyên nguyên mà nó khởi vọng niệm, cái tâm uyên nguyên đó là vốn là vi tế, nó không có một vật gì hết, chỉ là ánh sáng vô lượng, tức là nó thô, nó rất là nhẹ nhàng và nó vi tế, là thành ra những cái cực vi. Cực vi là những cái trần mà nó là vật chất mà nó không còn là vật chất nữa, mà nó quá nhỏ, nó nhỏ đến mức mà mình nhìn thấy thành hư không. Nhưng mà khi mà cái tâm mình á vọng động lên một cái đó thì đâu là khởi niệm, và tự nhiên những cái cực trần đó nó tụ lần lại, và nó biến thành những hiện tượng, thành ra mới có sông hồ biển cả và có những ngôi sao tinh tú. Cho nên mới nói gọi là tất cả đều là duy thức hiện, chỉ là do thức nó biến hiện ra. Cái ý nghĩa là ý nghĩa rất là quan trọng để đi vào thẩm cứu cái học thuyết về duy thức, cái lời dạy rất là uyên thâm và sâu sắc. Vậy thì là cái tâm là bản lai vô nhất vật, nhưng mà cũng từ cái bản lai vô nhất vật và có một cái động niệm mà biến thành thế giới và con người. Vậy thì con người của chúng ta cũng là duy thức, cũng chỉ là thức hiện lên, gọi là thức, còn cái từ gọi là thức biến. Vậy thì cái trước mặt mình, cái bàn, thì cái bàn đây là cũng thức biến. Cái nhà đây, cái nhà cũng thức biến. Cho đến tất cả những sự vật, hiện tượng gì, bất cứ gì, gì, cái gì trên đời này cũng đều là thức biến hết. Trong quá trình lịch sử của triết học từ ngàn xưa trở lại đây, đã có bao nhiêu là cái nền học thuật và cái nền triết học muốn đi tìm đến uyên nguyên của trời đất, muốn đi tìm đến uyên nguyên của con người, muốn tìm đến ta là ai, ta là ai, rồi ta là gì, tại sao mà ta ra đời ở đây. Thì những cái học thuyết xưa cũng có những cái học thuyết thuộc về duy vật, hoặc có những thuyết thuộc về duy tâm. Có thuyết thì cho rằng con người cũng như tất cả những thế giới hiện tượng thì đều do là Thượng Đế tạo thành, nghĩa là phải có một vị thần. Họ nghĩ rằng phải có một vị thần mà có quyền năng vô hạn tạo ra được cái thế giới này. Còn nếu như không có một cái vị gì thì tại làm sao mà nó có con người, tại làm sao mà nó có thế giới, tại sao nó có vũ trụ. Thì như vậy phải có, chắc chắn là phải có một vị thần sáng tạo. Thì hầu hết những cái thuộc về những hệ tôn giáo thuộc về duy tâm luận thì nó thuộc về cái hệ này, tức là do tìm được Thượng Đế, ví dụ như Thiên Chúa này, Tin Lành, rồi Islam, rồi Hindu giáo, thì cũng tất cả nó cũng quy về một điểm là Thượng Đế, hoặc là Allah, hoặc là Brahman, thì cũng giống nhau, khác cái từ thôi, khác cái tên gọi thôi, hay mà kêu Thượng Đế thì mình gọi Allah thì cũng vậy. Thì tất cả những cái gọi là tư tưởng hệ đó, nó quy về cái một điểm là phải có một cái người sáng tạo ra cái thế giới này. Còn có những cái học thuyết khác thuộc chiều duy vật thì họ cho rằng là do tự nhiên mà sanh ra, không có ai sáng tạo hết, tất cả đều do vật chất tạo thành. Thế nhưng đối với Phật Pháp, Phật giáo thì là cho rằng chỉ là tâm hiện. Như vậy thấy thì nó khác nhau giữa các cái nền giáo pháp khác, nền tư tưởng khác và Phật giáo, nó khác ở chỗ như vậy. Phật giáo thì cho gọi là chỉ là thức biến. Quý vị có rõ được không? Theo kịp không? Thì vì sợ là không có rõ cho nên thầy phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho nó có thể là hiểu được cái chỗ này. Cái thức á thì vốn là từ tâm. Mà cái tâm á nó hàm chứa hết tất cả. Như vậy thì bây giờ hỏi một, đặt một câu hỏi là cái tâm của các vị và tâm của thầy khác hay là một? Rồi tâm của các vị đối với tâm của Phật một hay là khác? Dạ thưa, thì theo di thức học trả lời, tâm thì chỉ có một mà thôi. Nhưng mà bởi vì phân biệt mà thấy ra có nhiều tâm. Mình càng phân biệt chừng nào thì mình càng từ một mà nó biến thành nhiều, thành ra từ một cái tâm mà nó biến thành vô lượng hữu tình, vô lượng chúng sanh hiện ra. Cho đến từ con người, chư thiên loài người cho đến tất cả những loài côn trùng nhỏ nhặt. Mà con vi trùng nó nhỏ xíu mà bằng kính hiển vi mới thấy, thì cái con đó, cái tâm của nó cũng bằng cái tâm Phật. Chứ không phải thấy rằng nó nhỏ như thế mà cái tâm của nó cũng nhỏ đâu. Mặc dù nó nhỏ là bởi vì cái y báo của nó, do cái nghiệp chủng của nó mà nó sanh ra có nhỏ có lớn. Cho nên cũng có cái loài thì to như con voi, nhưng mà chưa chắc của nó là tâm nó là lớn hơn cái tâm của người, phải không? Con voi nó to hơn người rất là nhiều lần, nhưng mà tâm con voi cũng đâu có lớn hơn tâm con người. Rồi từ con người mình nó xuống tới cái loài nhỏ như con vi trùng, thì cái tâm con người cũng không có lớn hơn cái tâm con vi trùng đó. Thì bởi vì tâm nó chỉ có một mà thôi. Chư Phật á là cái người là đi ngược trở về, đã thức tỉnh được, thức giác được, ngộ được cái chân tâm. Là cái tâm của là diệu minh chân tâm, nó uyên nguyên từ vô thủy. Còn chúng ta là bây giờ là đi xuôi mà đi theo một cái dòng sanh tử, một cái dòng gọi là mê vọng, lần lần mình biến thành ủ hình ủ dạng. Rồi mình theo những cái trầm cảnh, chạy theo những trầm cảnh rồi biến hiện thành đủ thứ. Cái người mà thích âm thanh thì biến cái tai nó bự lớn là để cho nó hứng âm thanh đó, nó hiện ra cái tướng lỗ tai bự để nó nghe âm thanh. Những cái loài mà nó ưa ngửi thì nó làm cho mũi nó dài ra. Ai mà thấy cái mũi nó dài là người đó thích cái, thích gì? Thích cái mùi. Còn cái loài nào mà cái thích nếm mùi vị là cái lưỡi nó phát triển. Cho nên tùy theo cái nghiệp chúng của chúng sanh mà nó có tướng này hoặc là tướng khác, hoặc là dài, hoặc là ngắn, hoặc là có thể là tròn. Có con vật nào tròn quay không? Có không? Nó tròn quay là bởi vì cái tâm của nó muốn như thế, nó chạy theo một cuộc là vọng trục chạy theo cái vọng, nó theo đuổi một cái dục tưởng hoặc là từ vọng tưởng của nó. Mà nó càng chạy theo cái vọng tưởng thì nó càng xa với chân tâm. Nhưng mà thật ra thì con rùa với Phật nó không có hai. Con rùa này, thêm thực là nó là Phật rồi, nhưng mà nó không biết nó là Phật, cho nên nó mới chạy theo cái của riêng nó cho như thế mới là đúng. Thì những người phụ nữ thì ta nghĩ là phụ nữ là đẹp, còn đàn ông không đẹp bằng, cho nên ta tìm mọi cách để mà ta phát triển cái phụ nữ mà thôi. Ngược lại người đàn ông thì lại có cách phát triển của người đàn ông. Họ nghĩ rằng cái người đàn ông mới là tốt đẹp. Thì tất cả những cái loài vật khác nó cũng như thế, theo đuổi cái vọng tưởng của chính mình, mà nó quên đi, nó quên đi, nó cũng chính là bản giác tự tâm. Cho nên học tri thức có nghĩa rằng là học cái mà để trở về lại với chân tánh. Mà trước khi muốn biết được chân tánh thì mới muốn phải hiểu được hiện tượng là gì. Thì nãy giờ tất cả những cái hiện tượng mà nó sinh ra, khi một cái tâm của chúng sanh mà nó hướng về đâu thì cái thân của nó cũng như thế giới sẽ lập tức hình thành theo nghiệp chủng của chúng. Vì vậy mà nên mới nói rằng cả thế giới này đều là hiện tượng của tâm. Bị nghe có được không? Giảng về cái rất rõ, nó dễ hiểu không? Sợ bởi vì cái môn này là nó hơi khó. Thưa quý vị biết là bản thân tôi học nghi thức, tôi học tới 5 số 5 tôi mới bắt đầu mới hiểu được cái nghi thức là gì, chứ không phải trong một giờ đâu. Và đi tìm rất là nhiều những vị thầy để mà tìm hiểu, để giải thích cho mình một cái ý nghĩa của là nghi thức là gì thôi. Tốn 5-7 năm không tìm được. Là như vậy. Nhưng mà qua quá trình rồi mình tự tư duy từ những kinh này kinh kia, mà nhất là kinh Lăng Nghiêm là một cái bộ kinh mà làm hiển lộ được cái chân tâm, và cũng từ thấy được chân tâm mà hiểu được ý thức. Qua là cái kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm, khi mà tôi đọc đến cái đoạn mà Thiện Tài Đồng Tử mà đến cầu pháp với ngài Di Lặc, thì lúc bây giờ đó, ở trước cái cung điện của ngài Di Lặc nó có một cái tấm lưới, mà tấm lưới đó do Ngọc Hoàng Thượng Đế cúng dường. Cái lưới này đó là bằng châu, bằng một cái mắt lưới như vậy đó, là một cái viên ngọc như là bóng đèn vậy, nó sáng trưng ra. Và viên nào coi như là hàng vạn cái viên ngọc như vậy, nó viên nào cũng bằng nhau hết. Rồi cái viên này đó, nó tỏa ánh sáng ra, nó chiếu vào cái viên kia, rồi viên kia nó lại chiếu vào cái viên nọ, mà hàng ngàn hàng vạn viên nó chiếu qua chiếu lại, rồi cuối cùng mình không biết cái viên nào là cái viên chính hết, không biết cái viên nào là cái viên đó, tức là ánh sáng của nó chiếu cùng khắp hết, từ là cái viên A mà nó chiếu tới B, rồi B chiếu tới C, rồi cái ảnh của nó, cái hình bóng của nó hiện vào những cái viên ngọc này. Mà tới hàng triệu viên ngọc như vậy, nó chiếu lộn lẫn nhau, nó chiếu qua chiếu lại, qua lại lên xuống hàng trăm hàng ngàn lớp như vậy. Rồi mình cuối cùng mình nhìn thấy một viên ngọc, mình không có biết rằng cái trong cái viên ngọc đó, cái bóng trong viên ngọc đó là cái bóng thuộc cái viên ngọc nào đó. Đến lúc bây giờ đó lúc bây giờ tôi mới hiểu ra được. Thì ngay cái trường hợp nào cũng là giả, nhưng mà ngay trường hợp nào cũng là chân thiệt, chân thật. Ngay chỗ đó là chân thật. Thì cũng như chúng ta lăn lộn trong luân hồi sinh tử, dù là nam là nữ, là làm vua hay là làm thứ dân, dù sáng hoặc là hèn, bất cứ một cái gì, thực ra chính người đó cũng đã là Phật rồi. Chỉ một cái là người đó nếu mà mê mà chạy theo vọng thì cái vọng nó sẽ theo đuổi theo vọng hoài. Mà nếu mà chấp nhận được chính họ là Phật, cũng như cái anh chàng ở thành Thất La Phiền, anh nhìn cái hình ở trong kiến mà anh quên đây rằng cái kiến là một phương tiện, mà cái hình của anh đó cũng là anh thôi. Anh quên đi là cái người, chính ảnh là cái người đang soi kiến. Cho nên do đó anh nhận lầm là tất cả những cái gì là không phải của anh, mà cái của anh có nghĩa là một cái nào khác. Nghĩa là cái người thật của anh đó là phải là một người nào khác, chứ không phải là người này. Mà nếu như có ai đó lúc đó bây giờ, mà nếu mà có ai vỗ vai một cái, anh đang ngồi đây nè, anh cái đâu đâu mà anh tìm, cái đầu anh còn nằm ở trên cổ, đâu cần thiết phải đi chạy tìm đâu. Lúc bây giờ có thể là anh ngộ, anh có thể tỉnh lại được. Còn hồi đó hình như không có ai vỗ, không có ai thức tỉnh cho anh, cho nên anh tìm khắp cái thành phố Thất La Phiền, anh tìm là tìm cái đầu của mình. Vì quý vị, vì chúng ta cũng vậy, quý vị có đang tìm cái đầu của mình không? Ở trong kinh Pháp Hoa, chắc là ở đây là quý vị đọc kinh Pháp Hoa nhiều á. Anh ta đeo một cái viên ngọc ở trong người mình, cái viên ngọc đó nó quý vô cùng, mà có thể cho anh sự sống sung túc cho đến tất cả những cái gì anh cần thiết, anh thích anh có liền, anh đang đổi viên ngọc anh có. Đó là do một người bạn của anh ta đã cho anh ta một cái viên ngọc đó. Thế rồi anh, khi mà anh mê, anh say rượu, anh tỉnh lại anh thấy là anh không có gì hết. Anh thấy khi mà anh tỉnh rượu lại thì anh thấy anh không có cái gì hết. Anh đi xin ăn cùng trời, cùng khắp nơi này đến nơi kia. Đến khi người bạn gặp lại thì anh nói rằng tôi đã cho anh một cái viên ngọc, thì tại sao anh phải làm cái người ăn xin? Thế này chúng ta cũng vậy. Cái bản giác diệu tâm của mình nó ở nơi này này, nó ngay trong hiện tại này, chứ không phải là ở tương lai, cũng không cần thiết là đi tìm một hình thức nào khác. Chỉ cần hồi đầu là thiền nhà, trong thuật ngữ thiền tông, hồi đầu thiền nhà, chỉ cần thấy được hồi đầu, tức là chỉ cần anh quay lại anh nhìn thấy cái bản giác diệu tâm của mình, là ngay đó là anh đã, người đã trở về với tự tánh. Rồi khi bây giờ chúng ta thấy được cái tự tánh của mình rồi, bắt đầu mình sẽ thực hành một cái công phu, gọi là công phu trở về. Cho nên cái chân tâm diệu hữu, từ trong cái chân tâm là chân không mà nó hiện ra diệu hữu. Cái diệu hữu ở đâu mà có? Chính là tự tâm thành biến ra. Cái đây là quý vị về phải tư duy thêm nhiều nữa để tìm thấy cái chân tâm của mình vốn uyên nguyên thanh tịnh và tròn đầy. Cũng như khi mà lục tổ Huệ Năng nghe ngũ tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang, đến cái đoạn gọi là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức là không có trụ một nơi nào, cái tâm không trụ một nơi nào, thì tự nhiên Ngài đại ngộ. Và Ngài mới nói rằng không ngờ, đâu có ngờ, tự tâm mình vốn là thanh tịnh. Không ngờ tự tâm mình vốn không sanh diệt. Cái sanh cái diệt là do vọng thức, thấy không? Cái sanh cái diệt là vọng thức. Cho nên thấy được cái uy nguyên của nó. Không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Không ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Không ngờ tự tánh vốn đầy đủ, đầy đủ tất cả. Và không ngờ tự tánh hằng sanh công đức. Cho nên quý vị khi mà thấy được cái tánh của mình, thấy được cái tự tánh uyên của mình, thì mỗi trong một giây một phút là sanh ra vô lượng công đức. Công đức đó là công đức giải thoát. Còn nếu mà không ngộ được cái tánh này thì có làm cái gì thì nó cũng chỉ là vọng tưởng, chạy theo cái vọng này đến vọng kia. Người trên thế gian chạy theo năm thứ dục, chạy theo tài, chạy theo sắc, danh, thực, thủy, tài lá, tiền tài. Sắc là gì? Tức là sắc đẹp và chạy theo cái thân này. Làm sao đến cung cấp cho cái thân này? Hay là làm sao để mà khoái cảm theo cái dục vọng của giới tính, gọi là chạy theo sắc. Chạy theo danh. Danh tức là những cái sự khen ngợi để cho mình được bay bổng lên. Và chạy theo những cái gì để cung ứng, để mà được ăn ngon, mặc đẹp. Và làm như thế nào để cho mình được ngủ nhiều. Thì những cái chạy như thế thì đều là những cái chạy vọng tưởng đối với cái giáo lý của nhà Phật. Khi mà cái tâm thức nó bắt đầu nó thô và nó trọng, tức là nó thô bạo, nó thô tức là nó thô kệch đó, tức là cái tâm mình có vốn là nó vi tế nhỏ nhặt đến nỗi không có thể thấy được. Nhưng mà bởi vì mình móng tâm lên thì cái tâm mình đã hiện ra tướng, nó hiện ra tướng rồi bắt đầu mới có những cái cảm thọ hoặc là tất cả những hiện tượng khác. Thì để mà thấy được cái tâm thức của mình nó chuyển biến như thế nào, là những nhà trí thức, là những vị Bồ Tát, vị Tổ sư đã phân tích và chia ra cái tâm của mình thành 8 loại. Cái loại thứ nhất được gọi là A lại gia thức. Cái loại thứ hai là cái loại gọi là mạc na thức. Cái loại thứ ba là cái loại ý thức. Còn năm thứ còn lại đó là có mắt, lỗ tai. Mắt thì có nhãn thức, tai thì có nhĩ thức, mũi thì có tỷ thức, cái lưỡi thì có thiệt thức, và cái thân của mình có cái cảm giác đó thì gọi là thân thức. Thì nó chia làm 8 loại như vậy. Thì chỉ có một tâm thôi, ban đầu thì chỉ có là một tâm thôi, nhưng mà nó để mà phân tích cho rõ và thấy ra sẽ thấy rằng 8 loại. Thì cũng giống như một cái hạt, đầu tiên là một cái hạt cây. Cái hạt cây nó mới đầu nảy mầm, nó đâm ra rễ, rồi đâm ra lá, đâm ra thân. Bao nhiêu cái rễ, cái lá thân đó là dẫn những cái rễ nó không phải là khác với cái hạt. Vì quý vị thấy lấy một cái hạt mình đem trồng xuống, đem nhổ lên mình thấy, nên mình rửa sạch đi, mình đi thấy cái hạt như vậy là xung quanh nó có những cái rễ, rồi có những cái thân cây nó mọc lên đó, thì có những rễ, thì những cái rễ đó, những cái thân đó thì nó tượng trưng, nó chỉ cho các cái thức xung quanh. Một cái thức chính tức là a là giới thức là cái hạt. Còn những cái xung quanh thì cái đó là thuộc về thân thức này, thuộc về là các loại giác quan và cũng như ý thức. Khi mà chia làm 8 loại như vậy thì bắt đầu các nhà duy thức mới phân tích ra cái bản chất của mỗi thức, cũng như công năng của mỗi thức, nó hoạt như tầm hoạt động của nó như thế nào. Thì cái bộ môn đó đấy gọi là bộ môn duy thức học. Duy thức học có nghĩa là cái môn học mà để nghiên cứu thẩm sát đến cái tâm của mình. Mình nghe có buồn ngủ không? Có khó hay là dễ? Cũng vừa phải không? Những vị nghe được như vậy là rất là giỏi, những vị rất là thông minh. Thầy phải học tới 5 năm thầy mới hiểu được cái câu này. Quý vị học mất có 1 tiếng đồng hồ biết rồi. Cái nghĩa khó nhất vẫn là nghĩa là duy thức là gì. Còn hiểu được cái đó rồi đó, đi vô là cũng giống như tâm lý học bình thường thôi, cũng như là tâm lý học. Ví dụ như học về cái tàn thức chẳng hạn, là cái A là giải thức, thì có bài kệ sơ A là giải thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường dự xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng di xa thọ. Đó, thì cái câu như vậy đó thì chúng ta học là lần lần giải thích ra thì mình sẽ hiểu được, thấy không? Cái thức A Lại Gia là cái thức của là dị thục, tư lương, liễu biệt cảnh. Sơ A Lại Gia thức dị thục nhất thiết chủng, nghĩa là cái thức mà cái thức thứ nhất nhưng mà theo cái tính cái trình tự của nó là thứ 8 để bắt thức, nhưng mà giải thích á, thì là giải thích cái 8 thứ nhất, cái thứ 8 mà giải trước, cho nên mới gọi là cái là cái đầu, lấy làm đầu. Đầu tiên là phải nói là cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân thức, ý thức. À, thiệt thân rồi là, tức là thiệt thức, thiệt thức, thân thức, năm cái giác quan, rồi mới tới cái ý thức, rồi mới tới mạt na thức, là thứ 7, là thứ 8 là A Lại Gia thức. Nhưng mà khi trình bày á là phải trình bày ngược lại, đã phải trình bày cái A Lại Gia thức trước. Cô hỏi gì?
Dạ thưa thầy, mạt na thức có phải là tàn thức không thầy?
Dạ không, mạt na thức là cái thức thứ 7. Còn cái thức A Lại Gia thức là cái thức thứ 8. Nhưng mà khi mà giải thích á thì giải thích thứ 8 trước, cho nên nó mới gọi là sơ, là cái ban đầu.
Thành ra có một cái tên khác tàn thức là trong số 8
hả thầy? À, nó tàn thức là thứ 8. Nhưng mà khi giải thích á là giải thích cái thức thứ 8 trước. Bởi vì khi thức giải thích từ cái thứ 8 á thì mình mới biết được những cái thức xung quanh. Cũng giống như cái cây mình mới mình nhổ ra một cái thì mình phải tìm cái hộp nó trước, rồi xong rồi từ đó là cái hộp, từ cái hộp mà cái nó ra cái rễ, nó ra cái lá, ra cái thân. Chứ còn không mình đem mình tìm cái rễ thì mình phải biết cái hộp đó, thì từ cái hộp đó chất là gì thì nó ra cái rễ làm sao. À, cái hộp đó mà đắng thì nó ra cái gốc nó cũng đắng, mà cái hộp nó ngọt nó ra cũng ngọt vậy đó. Thì cái đầu tiên là phải tìm được cái hộp. Cho nên do đó đó để mới là sơ A Lại Gia thức, tức là cái bài kệ mà đầu tiên nói về thì lại nói về cái A là giải thích trước. Dị thục nhất thiết chủng, cái tên của nó là dị thục, mà cũng có cái tên khác là nhất thiết chủng. Bất khả tri chất thọ, nghĩa là ta mà khi mà tìm hiểu đến cái thức này thì ta không thể hiểu nào, thế nào mà hiểu được. Bất khả tri, không thể nào biết được cái chất của nó như thế nào, cái thọ như thế nào. Cũng không thể nào biết xứ nó ở đâu. Cũng không thể nào biết được cái liễu của nó như thế nào. Cho nên mới gọi là bất khả tri chất thọ xứ liễu. Là đó mới là hết một câu. Bất khả tri chất thọ xứ và liễu. Thấy không? Cái tàng thức này bởi vì nó ngay như ban đầu thầy đã nói rằng là nó là một uy nguyên, một cái diệu, một cái biến diệu tâm như thế này. Thì chúng ta làm sao mà mình từ một cái hiện tượng để mà có thể thấy được cái uyên nguyên của cái biển chân tâm được? Làm sao biết nó ở đâu được? Chỉ có khi nào mình ngộ được tự tánh, mình trở về được tự tánh như là thành Phật rồi đó, thì lúc bây giờ mới biết được hết cái biển chân tâm. Còn hiện giờ thì mình cũng căn cứ trên hiện tượng để mà thấy. Cho nên cái pháp môn mà di thức học nghĩa là pháp môn gọi là tùng tướng nhập tánh, nghĩa là từ những cái hiện tượng, những cái tướng mạo, để từ cái tướng mạo đó mình theo dần về cái đó, nghe không? Cái từ dị thục, dị thục có nghĩa rằng là nó tạo tác theo một cái lực của nghiệp. Cái dị thục là nơi mà chứa đựng tất cả những cái nghiệp nhân và nghiệp quả. Khi mà nghiệp nhân được tạo thành thì qua quá trình thời gian, thời tiết, nhiệt độ thì cái quả nó từ từ xuất hiện, cho nên gọi là dị thục. Cho nên dị thục nghĩa là cái quả của đà đẹp, cái quả chín mùi mà nó chín theo từng cấp độ. Ví dụ như ta nhìn thấy một cái trái xoài khi mà nó mới ra thì một cái bông, nó lớn lên chút nữa thì thấy cái quả nó màu xanh. Thì từ một cái bông mà nó chuyển thành cái quả màu xanh thì đã là một quá trình của dị thục, tức là 9 lần 9 lần. Dị thục có nghĩa là 9 lần 9 lần. Cho đến khi một tháng sau thì mình thấy cái trái nó chuyển qua, nó lớn mà nó chuyển thành màu vàng, cái là 9. Cho đến khi mà nó chín thiệt chín rồi thì nó lại rụng xuống thì là cũng là dị thục. Nghĩa là dị thục nghĩa là quá trình gọi là dị thời, dị thục là từ những cái thời điểm khác nhau mà nó chín rất là nhiều lần chứ không phải nó chín một lần. Cũng giống như thân người chúng ta cũng vậy, nó lớn mà lớn một lần, nó lớn lên mới hồi sinh ra con tí tẹo thôi, của nó lớn lên tới bây giờ thì nó lớn bao nhiêu lần mình không biết bao nhiêu lần mà kể, phải không? Có thể mình lấy một cái máy hiện đại nhất mà đo cũng được nữa. Mỗi ngày một chùm trong từng giây từng phút của mình, trong cái thân mình, nó chuyển biết không biết bao nhiêu là trăm ngàn lần. Cho nên mới nói rằng trong một giờ một phút là mình đã chết đi và sống lại hàng ngàn hàng triệu lần rồi, không phải là mình sống lần đâu. Đó gọi là cái thế tốc, nghĩa là cái lực của nghiệp. Nó chuyển biến như một cái guồng máy nguyên tử chạy, còn hơn là guồng máy nguyên tử Được. Để mà nó vận chuyển và vừa bảo tồn là cái thân này mà vừa đào thải tất cả những cái thứ mà nó đã trải qua. Cái thân tâm mình cũng vậy, mà thế giới cũng vậy, tất cả mọi thứ đều suy tưởng trong từng tích tắc. Trong một tích tắc, nghĩa là trong một giây, thì có đến 32.000 muôn ức sát na. Một sát na là nó nhỏ, nhanh vô cùng, nhanh vô cùng, mà trong một niệm thôi mà nó có 32.000 muôn ức đã sát na như vậy, đã thay đổi như vậy, nó hiện ra. Thì chúng ta cứ thử như thế mà tưởng tượng. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng cái thế giới này, cái con người này, nó vốn đang hình thành và nó đang hủy hoại như thế rất là nhanh. Thì bởi vì tại sao mà nó như vậy? Bởi vì cái bản chất của chân tâm vốn là thế. Cái chân tâm là một màu ánh sáng vô ngần và vi thế vô ngùng, nhưng mà từ và nó coi như là nó có một cái lực nó chuyển biến vô cùng tận. Nhưng mà chỉ vì một sát na của vọng tưởng mà nó chuyển thành thế giới và hiện tượng. Cho nên cái thân của chúng ta là một cái thân tâm này, là chính là cái thân tâm đi lạc. Mình đi lạc, nó giống như con rắn. Bây giờ hiện giờ mình giống như con rắn, mà con rắn nó dài. Quý vị thấy có cái bản vẽ con rắn, con rắn nó đã coi như là 1 tỷ năm rồi, nó lớn như vậy. Con rắn đã vô lượng kiếp rồi, thành là con rắn nó dài. Nó dài coi như là không biết bao nhiêu km, không biết bao nhiêu mai. Cho nên bây giờ cái đầu và cái đuôi nó cách xa dữ lắm. Cái đầu con rắn, bởi vì nó sống lâu quá rồi, cho nên cái đầu con rắn và cái đuôi con rắn cách rất là xa. Bây giờ cái đầu mà nó tìm được cái đuôi là nó chạy hoài, không bao giờ tìm được cái đuôi nó. Nó thấy rồi nhưng mà nó không theo kịp được, nó chạy là cái đuôi nó chạy theo. Cái hiện tượng mà chúng sanh chúng ta bây giờ đang chạy theo trần cảnh. Trần cảnh là cái gì? Ai biết trần cảnh là cái gì? Trần cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc, quả, pháp trần. Trần có 6 loại, gọi là lục trần. Sắc tức là những hình tướng, thinh là âm thanh, vị là mùi vị. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chúng ta đang chạy theo nó. Và chúng ta càng chạy theo nó thì cứ chạy đi, chạy hoài mà không bao giờ thấy được cái tận cùng của cái sự truy đuổi đó. Cũng vậy, chúng ta đang tìm cái hạnh phúc. Chúng sanh nào cũng tìm đến cái hạnh phúc, nhưng mà càng tìm đến hạnh phúc, thấy được, bắt gặp được cái hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó lại không thật nữa. Như vậy có phải rằng là cái đầu nó đang tìm cái đuôi, mà bắt được cái đuôi thì cái đuôi đã chạy đi rồi, thấy không? Cái đuôi thiệt không có, tự nhiên nó chưa tìm được chính mình. Tất cả chúng sanh đi tìm hạnh phúc là như vậy, đi tìm mãi, đi tìm mãi, đi xây lên không biết bao nhiêu cái cuộc đời, tái sanh lên chết xuống không biết bao nhiêu đời kiếp để đi tìm cái gì? Đi tìm cái thiệt. Cũng giống như anh chàng ở thành Thất La Phiệt, anh đi tìm lại cái bóng dáng, cái bóng dáng thật, cái thân hình thật của anh ta, là tìm cái mặt thật. Trong thiền tông gọi là chân diện mục. con người tu nghĩa là muốn tìm về với cái chân diện mục, cái mặt thật của mình mà trước kia mình soi gương mình tưởng là cái mặt ai, nhưng muốn tìm những cái mặt thật. Còn chúng sanh mê đó thì cũng tìm, muốn tìm những cái hạnh phúc thật, cái hạnh phúc thật đó cũng là cái chân diện mục, nhưng mà tìm không có được, là bắt bóng theo hình. Cho nên ở trong đời này có ai tìm được cái hạnh phúc ở ngoài đời này không? Một cái chiếc xe mà mới ra bóng loáng, ngồi lên là im ru ngon lành, là một sự mơ ước. Phải lao động hết tháng này tháng kia, hết năm này thậm chí mong là mua được nó. Nhưng mà mua được rồi thì sao? Thấy vài bữa thì cũng chán à. Như vậy thì cái xe đó cũng không phải là chân hạnh phúc. Nhiều thứ lắm, không phải một thứ. Tất cả mọi thứ trên đời này cũng theo một luật như thế, bởi vì nó không có phải là chân hạnh phúc, mà chỉ là cảm giác nhất thời, theo hình bắt bóng. Hãy vọng lên thì khởi vọng, tìm vọng. Cái vọng đó là vọng thức. Thì chúng ta trở lại với cái tàn tức A Lại Da. Khi mà chúng ta làm có một tác động khởi lên, thì tác động nó lại khởi vào ở trong biển, biển gọi là biển A Lại Da thức, và nó lưu giữ trong đó một cái hạt giống. Cái hạt giống đó nó được thúc đẩy, nó được kích động bằng những cái hạt giống trước, nó được xông, được ướp để mà tự những cái hạt giống đó nó tạo thành những cái lực. Người ta gọi đó gọi là huân tập. Huân tập cái gì? Nó huân tập tất cả những hạt giống, cho nên nó có tên gọi là nhất thiết chủng, dị thục nhất thiết chủng. Rồi nhất cái thiết chủng này, nhất thiết chủng là tất cả những cái hạt giống. Ví dụ như chúng ta đang học Phật pháp, chúng ta đang niệm Phật đi, thì cái niệm nó lập tức nó trở về lại, nó gieo vào trong tạng thức một cái hạt giống. Rồi ngày mai chúng ta lại niệm Phật nữa, thì nó lại gieo vào trong tạng thức của chúng ta cái hạt giống thứ hai, thì cũng là hạt giống niệm Phật. Chúng ta niệm đến 1.000.000 lần thì chúng ta cũng có được 1.000.000 lần cái hạt giống. Và đến một lúc nào đó thì cái hạt giống ở trong này đó, khi mà nó nhiều quá rồi thì nó nhiều quá, cái nó tạo cái sức mạnh của nó áp chế những hạt giống kia. Ta kêu là cái sức mạnh của niệm Phật, ta kêu là Phật lực. Lúc bây giờ ta gọi là Phật lực, niệm lực, thấy không? Mình niệm đến khi nào mà nó trong cái tâm tâm mình nó chứa cái phần niệm Phật nó nhiều quá, thì cái lúc bây giờ của chúng ta có niệm lực. Mà cái niệm lực đó nó tạo thành cái sức mạnh, ta gọi là sức mạnh của niệm và sức mạnh của nghiệp. Thì lúc bây giờ nó sẽ định hướng cho cái tương lai của mình đi đâu. Chúng ta thích về Phật, về cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đang hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì tất nhiên cái niệm đó nó tạo một cái lực và nó sẽ hướng chúng ta đi về cái hướng đó. Thì cái đó gọi là cái công năng của cái thức, gọi là A Lại Da thức này. Cái thức, công năng đó là cái thức là nhất thiết chủng, nghĩa là nó hàm chứa hết tất cả những cái hạt giống. Tuy nhiên á, là cái thức A Lại Da này nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống thiện, thì nó cũng chứa tất cả những hạt giống ác. Chúng ta làm ác, làm điều bất thiện, thì nó cũng lại gieo vào trong cái tàn thức này những cái hạt giống như thế. Và nếu trên một lúc nào đó mà cái niệm Phật của mình mà nó suy yếu đi, mình chánh mãn, mình không có tinh tấn nữa, mà bắt đầu mình chạy theo những cái niệm khác thì cái niệm khác ta lại mạnh lên. Thì cái thức A-lại-da thức này nó vô tư, nó không có binh vực cho cái thiện mà nó cũng không binh vực cho cái ác. Cái nào nhiều thì cái đó là sức mạnh. Cũng giống như chúng ta đi vào trong quốc hội biểu quyết, bên nào biểu quyết 60% là bên đó thắng, nhiều cái bàn tay giơ lên thì bên đó thắng. Chính bản thân quốc hội không có thiên lệch cho ai, vào trong một cái quốc hội như vậy, một cái tập thể như vậy, quốc hội là nó theo cái luật của nó, là không có theo là nó là bên dân chủ hay là bên gì cộng hòa, không có theo ai hết, mà bên nào có phiếu nhiều bên ấy thắng. Thì bên này cũng vậy, trong cái thức A là gia cũng vậy, cái niệm nào nhiều thì bên đó nó có nhiều phiếu hơn là nó thắng. Bây giờ cái niệm bên kia ít phiếu quá thì nó tạm thời nó phải thua. Cho nên chúng ta tại sao mà mình vừa làm ác vừa làm thiện, mọi người là sanh của trời, là bởi vì bây giờ cái phiếu thiện nó thắng, cho nên được sanh trời. Bây giờ cũng có người đó, cuộc đời đang làm thiện tu hành, cho nên cuối đời lại đi giết người. Thì bây giờ lúc bây giờ cuối đời thì mình làm ác, làm cái giết người thì cái ác nó nhiều quá, cho nên lúc bây giờ cái phiếu ác nó nhiều quá, nó dẫn mình đi địa ngục trước, còn cái thiện nó để đó, thấy không? Thì cái tàn thức ác này, giải thức nó rất là vô tư, cho nên nó mới gọi là thị vô phú vô ký. Vô phú vô ký nghĩa là cái bản giác tự tâm của nó đó thì không có gì mà ai mà che phủ được, nhưng mà bản chất của nó cũng vô ký, nghĩa là nó không có thiên lệch cho ai mà nó vô tư. Gieo ác nó cũng lượm ác, gieo thiện nó cũng lượm thiện, nó cũng thu vào tất cả những cái đó. Vậy thì chúng ta nên làm thiện hay làm ác? Phải làm thiện thôi, bởi vì mình phải nên có phiếu thiện nhiều hơn, thấy không? Ngày xưa đó có một vị thầy hướng dẫn cho những người niệm Phật á, hướng dẫn cho người tu, hướng dẫn tu như thế nào, đơn giản lắm, là vị thầy đã cho cái vị đệ tử đó hai cái rổ mà hột đậu, một rổ hạt đậu đen và một rổ hạt đậu trắng. Rồi ở đằng kia thì có một cái chậu nữa, một cái hũ để không. Thì bây giờ cứ mỗi ngày trong một niệm mình có một niệm thiện phải lên, thì lấy một cái viên đậu trắng bỏ vào trong hũ. Mà nếu mà trong một ngày đó mình có một cái niệm ác khởi lên, niệm gì, một niệm ác hoặc là một hành động ác hoặc là một lời nói ác, thì bất cứ một cái gì mà nó khởi lên ác thì cũng lấy một viên đậu đen bỏ vào trong hũ, cũng hũ đó thôi chứ không phải bỏ hũ khác. Thì cuối một tháng như vậy, đêm lại kiểm tra, thì mình coi á, mình đếm lại mình có bao nhiêu viên đậu trắng, có bao nhiêu viên đậu đen, thì mình sẽ thấy là mình cái phiếu nào nhiều ít. Mình lúc bây giờ mình thấy mình thiện hay là mình ác, mà mình phải trung thực chứ đừng có ăn gian. Không, đừng ăn gian là mình lúc mình niệm hai ba niệm ác mà mình bỏ không có hồn đồ đen vậy đâu có được. Mà mình trung thực như vậy đó thì mình không tu được, phải thiệt là trung thực. Quý vị có thể về nhà tự làm ba hũ, mua ba cái hũ ha,